Kinh Đại Phương Quảng Tật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 448. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian: ngày 25 tháng 10 năm 2001. Địa điểm: Hiệp hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem mười pháp chủ giá thần, xem từ câu thứ 6: Diệu nghiêm hoàng ký chủ giá thần, đắc phổ pháp chúng sanh tịnh tính hòa giải thoát muôn. Thanh Lương Đại Sư chú trong câu này không nhiều, chỉ có 8 chữ: trí phu vật tính hoặc quả xưng hoa. Mặc dù chỉ chú giải có 8 chữ, nhưng đã điểm ra nghĩa thú của câu này cho chúng ta rồi, vô cùng khó thấy. Diệu nghiêm hoàng kỳ, đó là hai loại vật chất và tinh thần viên mãn, đều đã hiển thị trong danh hiệu, thuyết minh đời sống tốt đẹp của Ngài. Ngài làm như thế nào mà tu được? Trong kinh văn bảo chúng ta: phổ tác chúng sanh tịnh tín hoa. Câu này hàm nghĩa rất sâu. Chữ phổ này dùng trong Hoa Nghiêm nhiều vô cùng, chắc chắn là tâm thanh tịnh bình đẳng. Nói thanh tịnh bình đẳng, chân thành, chánh giác, từ bi, đương nhiên đều bao hàm trong đó. Người phát tâm như thế thì trong Phật Pháp gọi là Đại Thừa Bồ Tát. Thì xưng là Phát Đại Bồ Đề Tâm. Không những chính mình phải phát tâm, mà làm sao có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đều năng phát tâm. Chúng ta nghĩ ngợi xem, chúng sanh vì sao không thể phát tâm? Đừng nói đại chúng thông thường, chỉ nói những chúng sanh học Phật thôi. Chúng ta ngày nay nói là đồng tu Phật môn của chúng ta, tứ chúng tại gia xuất gia Nhân số là không ít. Có mấy người thật sự phát tâm, thật sự là ít như long phượng sừng lân. Chẳng những không phát nổi tâm Bồ Đề, mà thật sự ở đây nói là tịnh tịnh. Thực tại nói, nếu chúng ta sanh khởi tịnh tín đối với Phật Pháp, thì khoảng cách phát Đại Bồ Đề Tâm đã gần rồi, gần kề vô cùng vô cùng. Chúng ta ngày nay học Phật rốt cuộc là như thế nào? E rằng đó chính là chẳng tin mà hồi trước lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã nói. Lời nói này là hồi trẻ tôi xuất gia thọ giới, tôi học Phật 7 năm xuất gia. Sau khi xuất gia 2 năm mới thọ giới. Tôi mới xuất gia đã dạy Phật học viện được giảng kinh, đã giảng được 2 năm. Dạy 2 năm, sau khi thọ giới đến Đài Trung đi gặp lão sư, tôi thấy Ngài từ ngoài cửa. Ngài ở trong nhà. Cuộc gặp gỡ ấy, Thầy chỉ cho tôi rằng anh phải tin Phật. Nói lớn giọng lên mấy tiếng này, anh phải tin Phật. Tôi cũng ngẩn người ra. Người bình thường nghe thấy sẽ nói câu này là lạ. Không tin Phật, tại sao xuất gia? Không tin Phật, tại sao phải thọ giới? Không tin Phật, tại sao ngày ngày đi nghiên cứu kinh giáo, còn phải đi giảng kinh dạy học? Không phải cảm thấy kỳ lạ lắm sao? Lão sư bảo tôi ngồi xuống. Ngài nói rõ căn do, tôi mới thật sự hiểu rõ. Lão nhân gia ông nói tiêu chuẩn của tính, tính ấy chính là tịnh tính mà ở đây nói. Chúng ta mặc dù tin nhưng không tịnh. Làm sao không tịnh? Chính là do có xen tạp, có ô nhiễm. Xen tạp nghiêm trọng, ô nhiễm, chính là mê tín mà thời nay chúng ta nói. Cho nên trong tứ chúng đồng tu thì mê tín chiếm đa số. Chánh tín là thiểu số. Chánh tín còn không phải tịnh tín. So với tịnh tín còn có một khoảng cách rất lớn. Chánh tín là gì? Tôi học Phật xác thực có kinh giáo lý luận làm y cứ. Có thể nói tôi không phải là mê tín bình thường. Song những lý luận này tôi quá minh bạch thẩm thấu hay chưa? Chưa hề. Đang ở trong tình trạng gì? Tựa hiểu mà không hiểu. Bạn nói không hiểu, tôi hiểu được không ít. Bạn nói hiểu thật thì thực tại là không hiểu. Vì sao? Vì không làm được. Không sát sanh, trong thập thiện ta có hiểu hay không? Không thể nói không hiểu. Nói thật ra không thể nói. Bạn hiểu thật. Bạn có hiểu nhưng bạn không phải hiểu thật. Vì sao? Hiểu thật nhất định làm được. Vì sao nhất định làm được? Vì có lợi ích lớn. Pháp thị xuất thị, cổ kim trong ngoài, có người nào không truy cầu lợi ích? Thật sự có thể làm được không sát sanh. Phần trước bộ kinh này đã nói lợi ích cho chúng ta rất nhiều rồi. Bạn chắc chắn khỏe mạnh sống lâu, tinh thần thể lực, như phần trước chúng ta đã đọc đến là sắc lực dũng kiện. Đó là quả báo của không sát sanh, bạn chắc chắn đạt được. Trong tâm quyết định không có ý niệm làm hại tất cả chúng sanh. Dẫu có là oan gia đối đầu của chính bạn. Người vô cớ hủy báng bạn, người sỉ nhục bạn, người hãm hại bạn, bạn đều không có mảy may thù hằn với họ, không có mảy may ý nghĩ làm hại họ. Đó là bạn làm được điều giới không sát sanh. Bạn thật sự làm được thì bạn có được quả báo thù thắng. Đó gọi là tịnh tín. Tiêu chuẩn của Lý lão sư giảng cho tôi là tịnh tín, tôi mới bừng tỉnh, minh bạch. Lão sư bảo tôi rằng rất nhiều người xuất gia đến già đến chết cũng không tin. Sự không tin này đều là do không làm được. Đừng nói chi khác, ngũ giới thập thiện không làm được. Còn biết ngoái lão, còn biết lừa gạt người, trong hữu ý vô ý còn có nói hai lưỡi, nói thêu dệt. Do đó có thể biết tỉnh tính, tỉnh tính là chân tính, thật chẳng dễ dàng. Cho nên trong chú giải của Ngài Thanh Lương, trí phu vật tính, chữ trí này là trí tuệ chân thật. Vật có phạm vi rộng, Ngài không nói người. Nếu nói người thì chỉ có nhân pháp giới trong mười pháp giới thôi, chính pháp giới khác không bao quát trong đó. Nếu là nói vật thì mười pháp giới bao quát cả. Trí tuệ chân thật đối đại tất cả chúng sanh mười pháp giới, khiến tất cả chúng sanh sanh khởi tịnh tính. Đầu tiên, ta từ pháp môn này, chúng sanh mười pháp giới đối với ta sanh khởi tịnh tính. Ta là đệ tử Phật, ta là người học Phật. Hay nói cách khác, họ nhất định sanh khởi tịnh tính đối với Phật pháp. Chữ hoa ở sau, hoa là quả báo. Tùy thuận lời Phật dạy, sửa chữa tư tưởng ngôn hành sai lầm của mình, đã được quả báo thù thắng. Chúng ta hiện bày cho chúng sanh mười pháp giới thấy, quả báo này trình hiện cho họ xem. Họ minh bạch rồi thì họ chân tín. Sau khi chân tín, nhất định phát tâm học tập. Vì sao? Vì trong mười pháp giới bao gồm Phật pháp giới. Phật pháp giới này các vị đồng tu nhất định phải biết. Phật pháp giới trong mười pháp giới, ở trong Kinh giáo Đại thừa giảng xưng họ là ngoại phàm, phàm phu. Phàm phu chia nội ngoại. Nội phàm là gì? Nội phàm là lục đạo. Lục đạo là nội phàm. Sự thành pháp giới là ngoại phàm. Ngoài lục đạo có Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật đều xưng là ngoại phàm, vẫn là phàm phu. Họ đều phải học Phật. Đến khi nào mới là chuyển phàm thành thánh, ra khỏi mười pháp giới, chứng nhập nhất chân pháp giới? Đó là phân giới tuyến của phàm và thánh. Trong mười pháp giới là phàm, nhất chân pháp giới là thánh. Lúc này phá nhất phẩm vô minh, chứng nhất phần pháp thân, ấy là quả đức hiện tiền, chính là hoa mà ở đây nói Ngài Thanh Lương giảng hoặc quả xưng hoa. Quả là gì? Quả này quá đẹp, quá tốt. Người thế gian chúng ta nói là chân thiện mỹ tuệ. Quả báo của nhất chân pháp giới ấy thật sự là đáng được. Chí chân, chí thiện, chí mỹ, chí tuệ. Ý nghĩa này các vị đồng tu có thể thể hội được rõ ràng hay không? Nếu bạn minh bạch thật sự, sau đó mới biết vốn dĩ tự hành chính là quá tha. Tự hành và quá tha là một, không phải hai. Bất luận là xuất phát từ phía mình hoặc giả là phát tâm từ phía chúng sanh, đều như nhau. Thành tựu là bằng nhau. Lý như vậy, sự cũng lại như vậy. Song Phật rất từ bi. Phật nói được rõ ràng, nói được thấu triệt. Căn tánh phàm phu lục đạo khác nhau, cũng tức là nghiệp chướng có dày mỏng khác nhau. Thì phải phát tâm, làm sao mới có thể được phương tiện ấy. Chư Phật Như Lai trong Kinh Giáo Đại Thừa nói với chúng ta rất nhiều, khiến chúng ta buông tự tư tự lợi xuống, buông ngã chấp xuống. Kinh Kim Cang giảng là vô ngã tướng, vô ngã chiến, hạ thủ. Từ đây xong, nói thì dễ, làm thì khó. Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta một phương tiện hạ thủ. Phương tiện này rất đáng quý. Nếu chúng ta mở mang tâm lượng ra, khởi tâm động niệm, nghĩ đến chúng sanh, đừng nghĩ đến mình, ấy là người thiện căn thâm hậu thật sự, người phiền não cạn. Họ nghe lời Phật dạy, họ thật sự tùy thuận, buông bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước của mình, thật sự nghe lời, khởi tâm động niệm, nghĩ điều gì? Tất cả chúng sanh hư không pháp giới. Trong kinh Phật thường nói là mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Chẳng khởi tâm động niệm thì thôi, cứ khởi tâm động niệm, đó là cảnh giới của họ. Thường xuyên nghĩ như vậy, bất tri bất giác, đem tự tư tự lợi, ngã tướng, ngã kiến, không cần đoán, tự nhiên nhạt cạn đi. Giả như lúc nào công phu của họ không gián đoạn, thì thứ này không có nữa. Ngã tướng không có, ngã kiến không có, thật sự điều kiện tương ứng với Kinh Kim Cang. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Họ nhập cảnh giới này, cho dù chưa chứng đắc phần chứng vị, nhưng chắc chắn được tương tự vị. Tương tự vị ở đâu? Trong tứ thánh pháp giới, siêu diệt tam giới lục đạo rồi. Đó thật là phương tiện giải thoát không thể nghĩ bàn của Đại Thừa. Mấu chốt là ở chúng ta có thật sự thể hội ý nghĩa này hay không? Có chịu chăm chỉ nỗ lực làm hay không? Khế nhập cảnh giới này thì thế giới thân tâm buông xuống tất cả, đâu còn có gia thân quyến thuộc gì nữa. Tâm chân thành hiển tiền, tâm thanh tịnh hiển tiền, tâm bình đẳng hiển tiền, chánh giá từ bi hiển tiền rồi. Đối đại gia thân quyến thuộc của mình hoàn toàn bình đẳng với đối đại tất cả chúng sanh mười pháp giới. Đại từ đại bi, không có thiên ái, không có thiên chấp. Người thế gian học Phật, vì sao không thể nào khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát? Chính là vì thiên ái lậu chấp không buông xuống. Thứ này hại chết họ. Chính chúng ta phải có cảnh giác. Khi xưa vô lượng kiếp, trong đời đời kiếp kiếp học Phật không thể thành tựu. Ngày nay chúng ta minh bạch bị hại bởi thứ gì? Chính là thiên kiến, thiên ái, thiên chấp, bị những thứ này làm hại. Trong một đời này, nếu muốn xuất đầu, nếu muốn chứng quả, nếu muốn khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát, sống cuộc sống của Phật Bồ Tát, nhất định phải buông xuống, giảng duyên buông xuống. Như thế chúng ta mới thật sự khế nhập cảnh giới Phật. Một đời thành tựu, đây là điều mà trước đây Lý Lão thường giảng là Phật Pháp thành tựu hiển đời. Có thể chịu phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chính là Phật Pháp cứu cánh viên mãn thành tựu hiển đời. Vì nếu bạn thật sự phá bỏ ngã chấp, niệm Phật giảng sanh, chắc chắn ở thật báo trang nghiêm độ, chứ không phải ở phương tiện hữu dư độ. Vì sao thấy được phương tiện hữu dư độ là phá chiến tư phiền não, chưa phá đại bồ đề tâm? Chính là tâm lượng của họ tuyệt đối không phải khởi tâm động niệm lấy tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới làm cảnh giới. Đó là sinh phương tiện độ. Nếu khởi tâm động niệm đều là lấy chúng sanh pháp giới làm cảnh giới, chỉ cần phá ngã chấp ngã kiến, giảng sanh đều là sanh thật báo trang nghiêm độ. Các vị đồng học, sự tình này chúng ta có thể làm được. Sự tình này không phải đi cầu người, thả thế gian khó nhất chính là cầu người, rất khó. Sự tình này là cầu ở mình, chỉ cần mình chịu thì một đời chúng ta thành tựu viên mãn. Tại sao không làm? Tôi làm thì tôi được, bạn làm thì bạn cũng được, họ làm thì họ cũng được. Người nào làm thì người đó thành tựu viên mãn, thành tựu tịnh tín, thành tựu chân tín. Lại xem vị thứ bảy, Nhuận Trạch Tịnh Hoa Chủ Giá Thần, đắc Đại Từ Mẫn, tỷ chư chúng sanh, lệnh tăng trưởng phước đức hải giải thoát môn. Đức hiệu của Bồ Tát là Nhuận Trạch Tịnh Hoa. Ý nghĩa này đi tiếp theo vị Bồ Tát Diệu Nghiêm Hoàng Kế ở phần trước. Pháp môn của Ngài là giúp đỡ tất cả chúng sanh sanh khởi tịnh tín. Tịnh tín hoa, đức hiệu của Bồ Tát này là Nhuận Trạch Tịnh Hoa. Tịnh tín của bạn sanh khởi lên, Nhuận Trạch là phải giúp đỡ tịnh tín tăng trưởng. mãi không suy thoái. Đó chính là dũng mãnh tinh tấn. Đã nói trong pháp môn lục độ, tinh tấn là thiện căn duy nhất của Bồ Tát. Trong kinh luận, Phật nói với chúng ta về thiện căn. Phàm phu có ba thiện căn: vô tham, vô sân, vô si. Tất cả mọi thiện pháp trong lục đạo sanh ra từ căn này. Trong pháp xuất thế thì thiện căn của chư Phật Bồ Tát là tinh tấn. Nhuận trạch biểu cho tinh tấn. Làm trọn ở đâu? Đại từ mẫn tế chư chúng sanh. Chính là đại từ đại bi. Cứu tế chúng sanh. Thâm nghĩa, mật nghĩa, quảng nghĩa trong lời này bạn có thể thể hội được sao? Khó, không thể hội được. Tại sao không thể hội được? Là vì bạn chưa phát tâm. Bạn thật sự phát tâm thì tự nhiên bạn có thể thể hội được. Từ bi, nói theo lời của người thời nay, là ái tâm. Ái niệm, ái hạnh. Người thế gian bây giờ nói tình yêu. Tại sao Phật không nói tình yêu mà phải nói từ bi? Từ bi với tình yêu về hình tượng không hai không khác. Khác nhau ở đâu? Khác nhau ở dụng tâm không giống. Từ bi là dùng đến chân tâm, ái tâm là dùng đến vọng tâm. Cho nên tình yêu này thường hay có biến đổi. Ngày nay thấy bạn vừa mắt thì yêu bạn, hôm sau thấy bạn không vừa mắt thì không yêu bạn, không đáng dựa vào. Từ bi là chân thật, là vĩnh hằng, là bất thối. Cho dù chúng sanh bội nghịch, làm chuyện tổn hại vô lượng vô biên, ái tâm của Phật Bồ Tát với họ vĩnh viễn bất biến, quyết không có hào phân giảm bớt. Đó gọi là từ bi. Chân tâm là chẳng thêm chẳng bớt, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng thường chẳng đoạn, chẳng một chẳng khác, chẳng những chúng sanh lục đạo không có chân tâm, mà là dùng thức tâm. Tâm dụng của tứ thánh pháp giới trong mười pháp giới vẫn là vọng tâm, chẳng qua họ có sự giác ngộ tương đối. Họ là chánh giác. vọng tâm dùng rất thuần chánh. Hay nói cách khác, tiếp cận với tác dụng của chân tâm. Cái khó này có thể đáng quý. Khi phá nhất phẩm vô minh, chứng nhất phần pháp thân, chân tâm hiển lộ. Từ đó về sau, dùng chân tâm không dùng vọng tâm nữa. Pháp thân Bồ Tát không dùng vọng tâm, cho nên gọi là phần chứng tức Phật, xưng là chánh đẳng, chánh giác. Đẳng là bằng với chư Phật Như Lai. Sự từ bi khi đó gọi là đại từ đại bi. Do đó có thể biết vào trong tứ thánh pháp giới có thể xứng đáng là từ bi. Mặc dù là dùng đến thức tâm, nhưng họ đã tiếp cận được chân tâm. Phải ghi nhớ lục phàm không làm được điều này. Chúng ta học Phật không có gì khác, chính là phải nâng cảnh giới của mình lên, là nâng lên ở những chỗ này. Trong 26 thời, 6 căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, đối người, đối sự, đối vật. Hay nói cách khác, nâng ái tâm của mình lên. Ái tâm của phàm phu, Phật gia cũng có phương tiện thuyết, nói rằng từ bi cũng có 4 loại từ bi. Trong đó thấp nhất gọi là ái duyên từ bi, chính là ái tâm mà người thế gian chúng ta nói. Tôi yêu họ, tôi đối với họ từ bi. Tôi không yêu họ, tôi đối với họ không từ bi. Ý nghĩa này như người bình thường nói là: tôi thấy họ vừa mắt thì tôi yêu thích, tôi yêu họ. Tôi thấy không vừa mắt thì tôi không thích, tôi không yêu họ. Sự tình là như thế. Cho nên hư tình giả ý, chúng ta phải thấy ra được chân tướng sự thật. Người khác tốt với chúng ta, yêu thương chúng ta, chúng ta đừng xem là thật. Biết là gì? Giả thôi. Qua mấy ngày họ sẽ dở khỏe. Người này hận chúng ta, căm ghét chúng ta, cũng đừng để bụng, cũng là giả thôi. Qua 2 ngày họ lại rất tốt với ta. Phàm phu mà. Phàm phu thì như đứa trẻ 2-3 tuổi vậy. Làm sao bạn xem họ là thật chứ? Họ thay đổi không nhất định, chính họ không làm chủ được. Người nào nói với chúng ta mới có thể tin tưởng? À, là hạng trở lên. Tại sao? Ngài đắc chánh giác rồi. Chúng ta có thể tin tưởng, mặc dù Ngài vẫn là dùng vọng tâm, nhưng vọng tâm của Ngài không thay đổi, dần tiếp cận chân thật. À, là hạng Bích Chi Phật, chúng ta đắc tội với Ngài, Ngài cũng không hận chúng ta. Chúng ta đến lúc có khổ nạn cầu Ngài, Ngài vẫn giang tay giúp đỡ bạn như nhau. Người tốt mà. Họ không ghi hận. Chúng ta nâng sự phàm phu của mình lên đến cảnh giới này. Chúng ta tiếp xúc với nhân vật xung quanh, có vài người có ác ý đối với ta, có địch ý đối với ta. Nghĩ xem, ta dùng tâm gì đối với họ? Có phải là dùng ái tâm bình đẳng đối với họ không? Nghe nói họ có khó khăn, chúng ta có chủ động đến thăm hỏi, đến giúp đỡ hay không? Không nghĩ họ xấu. Tóm lại, trong niệm niệm đều nghĩ đến điều tốt của họ, không nghĩ đến lỗi lầm của họ. Đó gọi là tu hành, đó gọi là công phu đắc lực. Tâm của chính chúng ta thiện lương biết bao, thanh tịnh biết bao. Đây chính là bất dung hào phân, bất thiện giáp tạp mà trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đã dạy dỗ chúng ta. Tôi cũng khoác thêm câu này: bất dung hào phân, bất tịnh giáp tạp. Tâm của chúng ta phải thuần tịnh, thuần thiện, hướng đi theo điều này, hướng theo thuần tịnh, thuần thiện nâng lên. Con đường này của chúng ta là đúng. Đó là đạo Bồ Đề chân chánh, đó là đạo Bồ Tát chân chánh, là con đường thành Phật. Ngàn vạn đừng sai lầm rằng họ không tốt với tôi tốt với họ làm gì. Vậy là bạn sai rồi. Đó là tự mình cam chịu đọa lạc. Còn có ý nghĩ này thì bạn tu hành muốn chứng quả Phật, nói rằng cần phải mất bao lâu? Vô lượng kiếp. Chúng ta tu hành là tu điều gì? Chính là tu điều này. Đó là tu tâm đại từ bi chân chánh. Tỷ dư chúng sanh là cứu tế tất cả chúng sanh, trong tất cả các chúng sanh, đặc biệt là chúng sanh có ác ý với ta, chúng sanh có tâm bất thiện, hành vi bất thiện đối với ta. Chúng ta có tâm từ bi hay không? Tâm từ bi thật hay không? Tâm từ bi thuần hay không? Khám nghiệm ngay ở chỗ này. Đó là chân dụng công, chân công phu. Không chỉ là phải phát tâm này, Bồ Tát ở đây còn đặc biệt chỉ thị cho chúng ta một phương hướng, một nguyên tắc: lệnh tăng trưởng phước đức hải. Họ đối với ta là thù hằn, ta giúp đỡ họ tăng trưởng phước đức, tăng trưởng phước đức sâu rộng, vô lượng vô biên. Hải ở đây là tỷ dụ. Vậy mới hiển thị ra tâm lượng của chúng ta, mới hiển thị ra chân thành xử sự đãi người tiếp vật của chúng ta. Cần phải học tập điều này, học tập trong đời sống, học tập trong công việc, học tập trong xử sự đãi người tiếp vật, học tập chính là tu hành, học theo làm Bồ Tát, học sống cuộc đời của Bồ Tát, học sự tồn tâm của Bồ Tát. Học hành vi của Bồ Tát. Không cầu tăng trưởng phước đức của mình, mà yêu cầu tăng trưởng phước đức của người khác, thì là đúng. Thanh Lương Đại Sư chú giải trong đoạn này nói: từ nhãn thị vật, cổ phước tụ vô lượng. Hai câu này nói hay lắm. Chúng ta phải dùng mắt đại từ mẫn nhìn tất cả chúng sanh. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, phải dùng mắt đại từ bi để nhìn. Phước đức của bạn lớn lắm. Bạn dùng từ nhãn nhìn chúng sanh, chúng sanh cũng dùng từ nhãn báo đáp bạn. Hoàng thân trái chủ thế nào cũng hóa giải được. Đối địch thế nào đến đây cũng được giải hòa cả. Trong nhiều buổi giảng, tôi thường khuyên các đồng học rằng tâm chân thành thanh tịnh, không bị độc hại, sẽ không chấp nhận độc hại. Tâm đại từ bi có thể hóa giải độc hại, làm tan rã, hóa giải độc hại. Chúng ta ngày nay nói độc hại, phương pháp hay nhất giải độc là gì? Đại từ đại bi. Tất cả mọi oan độc đều giải trừ rồi, tâm của mình thanh tịnh bình đẳng, không chịu độc hại. Chính mình không chịu, tâm đại từ bi hóa giải độc hại bên ngoài. Cho nên phước tụ vô lượng. Câu tiếp theo Ngài Thanh Lương nói: từ tắc điềm hòa di duyệt. Đó là nói biểu hiện của người đại từ bi. Dáng vẻ họ biểu hiện là gì? Là giống như Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát là từ thị Bồ Tát, mặt tràn đầy nụ cười. Bất luận với người nào cũng đều là một vẻ hòa khí cả. Cho nên phước báo của Ngài lớn. Lại xem câu sau, câu thứ 8: thành tựu diệu hương chủ giá thần, đắc quảng khai thị nhất thiết hành pháp giải thoát môn. Ngài Thanh Lương chú hay lắm. Chúng ta nhất định phải biết học tập dĩ hành thành Phật, cố thủy thành tức xuyên. Thủy thành, thủy là bắt đầu, chính là mới đầu thành tựu. Đức hiệu của Bồ Tát là thành tựu diệu hương. Khi thành tựu diệu hương, phải hoằng pháp độ sanh, không thể chờ đợi. Thế nào là diệu hương? Trong Phật Pháp, diệu hương chính là chỉ chân hương giới định. Chúng ta học giới thành tựu rồi, học định thành tựu rồi, thì phải phát tâm giúp đỡ người khác. Chúng ta học giới thành tựu thì giới đức trang nghiêm. Phần trước chúng ta đã nói, chúng ta không cần nói nhiều, giữ thập thiện ngũ giới. Chúng ta giữ không sát sanh thành tựu. Từ trong tâm địa, ý niệm tổn hại chúng sanh đều chẳng sanh, đều diệt mất đi. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói quả báo cho chúng ta nói rất chi tiết. Bất sát đắc trường thọ. Thân thể thường khang cường, khỏe mạnh cường tráng là sức lực dũng tiện mà chúng ta đã đọc ở trước. Bạn có được quả báo này, có được thì lập tức phải dạy người khác. Người ta thấy bạn khỏe mạnh sống lâu, thân thể cường tráng, đều rất hâm mộ. Họ hâm mộ bạn, bạn bèn dạy họ, tuyệt không tiếc pháp. Phải dạy họ rằng thân thể tôi tốt là do tu như thế nào. Đừng cứ chờ tương lai tôi đều thông suốt tất cả Phật pháp rồi tôi mới đến hoằng pháp lợi sanh, thế là sai. Ta học một pháp môn thì ta dạy một pháp môn, ta biết một câu Phật pháp thì ta truyền một câu Phật pháp. Như vậy mới có thể tích công lụy đức, không thể đợi chờ. Ý nghĩa của thành tựu giới không khó hiểu. Ý nghĩa của thành tựu định e rằng người biết không nhiều. Định là gì? Người bình thường nghe đến thành tựu định, nhất định sẽ nghĩ đến tham thiền đã tọa. Sự nhập định này có thể một tuần không xuất định, một tháng không xuất định, định công này khá lắm. Bạn sẽ nghĩ những điều đó. Đó là thiền định phải không? Phải. Nhưng không phải toàn thể của thiền định. Nó chỉ là một phần trong thiền định. Vì sao nói nó là một phần? Trước tiên bạn phải hiểu được ý nghĩa của hai chữ thiền định. Ý nghĩa thật sự của danh từ thuật ngữ bạn cũng không hiểu, làm sao bạn hiểu rõ được? Lục tổ Huệ Năng Đại Sư đã giải thích ý nghĩa thiền định cho chúng ta trong Đàn Kinh. Lão nhân gia ngài nói hay lắm. Ngoài không đắm tướng gọi là thiền, trong chẳng động tâm gọi là định. Hai câu này nói rất rõ ràng, rất đơn giản, rất minh bạch. Xếp bằng đã tọa là một loại trong đó. Sự giải thích của Lục Tổ Đại Sư không phải do tự phát minh, mà được nói căn cứ theo Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang về lời không phải nói vậy, nhưng ý nghĩa tương đồng. Kinh Kim Cang nói rằng bất thủ ư tướng, như như bất động, là Đức Thế Tôn dạy tu Bồ Đề. Dạy tu Bồ Đề điều kiện cần có sẵn để giáo hóa chúng sanh. Đức Thế Tôn nói hai câu này: bất thủ ư tướng, chính là ngoài không đắm tướng. Như như bất động chính là trong chẳng động tâm. Lục Tổ mặc dù nói rõ hơn một chút, nhưng người thời nay vẫn nghe không hiểu. Khi Lục Tổ nói câu này là thời nhà Đường, người nhà Đường nghe thì hiểu. Người thời nay chúng ta nghe không hiểu. Bây giờ phải nói rõ theo lời hiện đại. Ý nghĩa của hai câu nói này: câu thứ nhất là nói thiền. Thiền có nghĩa là gì? Dùng cách nói của người thời nay, không bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ, đó gọi là thiền. Chúng ta đi ra bên ngoài, xã hội bên này lắm điều kỳ lạ, đủ kiểu nhiều thứ. Mắt chúng ta nhìn thấy mà không bị những sắc tướng này cám dỗ, đó gọi là thiền. Tai nghe rất nhiều âm thanh mà không bị âm thanh cám dỗ, đó gọi là thiền. Mũi ngửi hương, bây giờ rất nhiều nước hoa hương liệu, bạn không bị cám dỗ, đó là nói mắt thấy sắc, tai nghe thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị. Mắt ta thấy hay không? Thấy. Tai ta nghe hay không? Nghe. Ta cũng ngửi cũng nếm, tuyệt đối chẳng khởi tâm động niệm, chắc chắn không khởi tham sân si mạn, chắc chắn không khởi ý nghĩ yêu ghét, đó gọi là thiền định. Bên ngoài không tiếp nhận cám dỗ, bên trong xác thực không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa thật sự của thiền định, sau đó mới hiểu được thành tựu diệu hương. Trường hạng mười pháp chủ giá thận, xem câu thứ tám: thành tựu diệu hương chủ giá thần, đắc quảng khai thị nhất thiết hành pháp giải thoát môn. Ý nghĩa câu này chưa nói hết, chúng ta còn phải bổ sung thêm. Diệu hương là chỉ giới định. Trong hương tán chúng ta thường niệm về giới định chân hương. Đặc biệt là thiền định, chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng, đừng sản sinh hiểu lầm. Phần trước đã nói với các vị, chúng ta có thể sáu căn đối với cảnh giới sáu trận không bị cám dỗ, không bị chúng dao động, đó gọi là thiền. Khi đối mặt với cảnh giới, tâm địa của mình thanh tịnh, quả thật là không khởi tâm động niệm. Không khởi tâm thích ghét, không khởi phân biệt chấp trước, đó chính là định. Vì vậy, sự tu học của Phật Pháp, định là cốt yếu, thiền định là trung tâm của sự tu học. Tuyệt không chỉ là thiền tông mới tu thiền định, những tông phái khác chẳng tu thiền định. Không tu thiền định thì không phải Phật Pháp. Tu thiền định thì hết thảy đều là Phật Pháp. Trong Phật Pháp nói tam học là tam học giới định tuệ. Mọi người đều biết nhân giới đắc định, nhân định khai tuệ. Cho nên trì giới là cách tu định. Tại sao mở đầu dạy bạn tu thập thiện, dạy bạn trì ngũ giới, khi tiến thêm nữa đó là Bồ Tát giới, tam tụ tịnh giới, bạn đều phải thọ trì hết thảy là để giúp bạn đắc định. Nếu bạn không trì giới, bạn chắc chắn không thể đắc định. Cho nên trì giới là tiền phương tiện của đắc định. Không đắc định, bạn chắc chắn không mở trí tuệ. Do vậy trí tuệ không phải nói ta đọc kinh rất nhiều, nghiên cứu giáo lý rất thâm nhập, không phải. Không phải chuyện đó. Nếu cứ một mực cầu giải trong kinh giáo, nghiên cứu, thảo luận, nói cho các vị, cái các vị được gọi là thí trí biện thông, chứ không phải trí tuệ. Trí tuệ là sanh ra từ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là thiền định. Đạo lý sự tướng này tóm lại phải rõ ràng, phải minh bạch. Sau đó chúng ta mới nhìn rõ tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, tu điều gì? Toàn tu thiền định. Xếp bằng nhìn vách là tu thiền định. Tham thoại đầu là tu thiền định. Quán tâm là tu thiền định. Tu thiền định có nhiều loại phương pháp khác nhau. Tịnh độ chúng ta chấp trì danh hiệu cũng là tu thiền định. Chấp trì danh hiệu là một phương pháp, là một cách làm. Mục đích là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm chính là thiền định, bất loạn chính là trí tuệ. Không lìa khỏi giới định tuệ, lìa khỏi giới định tuệ thì không phải Phật Pháp. Do đó Đức Thế Tôn nói trong Kinh Đại Tập rằng niệm Phật thị vô thượng thâm diệu thiền. Nếu nói niệm Phật không phải tu thiền thì đó là ngoại hàng. Niệm Phật là tu vô thượng thâm diệu thiền. Câu nói của Thích Ca Mâu Ni Phật đó là thật, một chút cũng không giả. Người thế gian không biết, mê rằng chỉ có xếp bằng nhìn vách, cho đó mới là thiền định. Những pháp môn khác họ không biết. 84,000 pháp môn là 84,000 phương pháp khác nhau, cách làm khác nhau, tu điều gì đều là tu thiền định. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Dục Hương trưởng già, ông tu thiền định bằng cách nào? Tuyệt vời lắm. Thiền định của ông là ngày ngày dạo phố chợ, nơi nào náo nhiệt thì ông đến nơi đó dạo chơi. Thế là chúng ta mới thấy rõ ông thật sự đang tu thiền định. Ông đi dạo phố chợ là sáu căn tiếp xúc nhiều loại cảnh giới khác nhau bên ngoài. Ở đó tu gì? Tu không bị chuyển bởi cảnh. Cũng tức là nói, không bị ngoại cảnh cám dỗ, không bị ngoại cảnh ảnh hưởng. Cảnh giới bên ngoài bất kể là như thế nào thì trong lòng tâm thanh tịnh chẳng mảy may dao động. Ông thực sự đang tu thiền định. Cho nên người biết tu, ngày nay nói bạn xem tivi cũng là tu thiền định. Tại sao? Rất rõ ràng, màn hình tivi là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Người không biết tu thiền định, trong tivi cười bạn cũng cười theo nó, trong tivi khóc bạn cũng khóc theo nó. Bạn hoàn toàn bị chuyển bởi cảnh giới, bạn là phàm phu. Người thật sự tu thiền định hiểu cái đó là giả, không phải là chân thật. Cho nên nó cười cũng được, nó khóc cũng được, ta biết nó đang diễn kịch. Lòng chúng ta đối mặt với nó như như bất động. Xem tivi là học không đắm tướng, học không động tâm, sao không phải là thiền định? Hát hò cũng có thể tu thiền định, nhảy múa cũng có thể tu thiền định. Ngay đến cả mặc áo ăn cơm mà trước chúng ta đã nói, kiểu nào không phải là tu thiền định? Do đó có thể biết Bồ Tát Đại Thừa tu thiền định thậm thâm sống động là nhập vào cảnh giới của Phật một cách chân chánh. Sau khi nhập cảnh giới của Phật, ở chung với phàm phu, có phân biệt chấp trước hay không? Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư từng hỏi Vĩnh Gia. Vĩnh Gia Thiền Sư đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Lục Tổ hỏi Ngài, ông còn có phân biệt sao? Đó là nói, bạn ở chung với phàm phu thông thường, bạn còn có phân biệt sao? Vĩnh Gia Đại Sư trả lời hay lắm, phân biệt cũng chẳng phải ý. Lục Tổ ấn chứng cho Ngài, khẳng định Ngài, ông như vậy, ta cũng như vậy. Đó là cảnh giới trong định thật sự, khởi dụng trong định. Ta có thể tùy thuận phân biệt của chúng sanh, tùy thuận chấp trước của chúng sanh. Trong lòng mình quả thật không phân biệt, quả thật không chấp trước. mãi mãi giữ gìn, bất thủ tướng như như bất động. Cho nên trong kinh Đại Thừa mới hay nói Na già thường tại định, không khi nào không định. Định của họ là sống. Bạn cười họ có thể cười với bạn, bạn khóc họ cũng có thể khóc với bạn. Họ ẩn mình ngang dễ với bạn, bên ngoài hoàn toàn nhất trí, nhưng bên trong khác nhau. Bên trong bạn thì động đó là cảm tình, còn họ là dùng trí tuệ, họ dùng định tuệ. Là sống chứ không phải chết. Đó gọi là thành tựu diệu hương. Là ý nghĩa này. Nói càng sâu càng rộng hơn, diệu hương này là ngũ tầng pháp thân hương. Ngũ tầng là giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Tôi chỉ nói đến đây là được, không cần nói kỹ thêm, vì bạn hiểu được giới định thì ý sau đều có thể thể hội được rồi. Điều quan trọng nhất trong câu này là bạn đạt được một chút, bạn mau mau quảng khai thị nhất thiết hành pháp. Hành pháp là gì? Phương pháp tu hành. Ta đạt được phương pháp tu hành này, ta mau mau giới thiệu cặn kẽ cho người khác phương pháp mà ta đã đạt được. Ta đạt được lợi ích công đức từ phương pháp tu hành này. Đạt được bao nhiêu thì phải nói cho người bấy nhiêu, còn phải biểu diễn cho người bấy nhiêu. Khai thị, thị ở đây là làm gương cho người xem. Phật pháp thật sự đạt được một chút thì chúng ta làm trọn một chút. Đạt được ít thì làm trọn được ít, đạt được nhiều thì làm trọn được nhiều. Học hết thảy làm trọn được thì làm trọn là thị, là triển thị cho người khác thấy. Chắc chắn không tiếc pháp, chắc chắn là lợi ích công đức chân thật. Vì vậy mới có thành tựu, liền phải giúp người khác ngay. Vì người diễn nói, thực tại mà nói, câu này Phật nói rất nhiều. Trong mỗi bộ kinh chúng ta đều thấy nhiều lắm. Đọc tụng thọ trì vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn, làm gương cho người khác thấy. Nói là thuyết minh tường tận vì người khác. Nếu đợi đến ngày nào ta thật có thành tựu mới đi ra hoằng pháp, thì mãi mãi không có cơ hội này. Đến ngày nào bạn mới có thể thành tựu, nói cho lão thật, bạn cũng không có khả năng thành tựu. Thành tựu chân chánh chính là ngay trong tự hành quá tha mới có thành tựu. Giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình. Ta phải thể hiện cho người khác thấy, làm một tấm gương tốt, bản thân được lợi ích. Ta thường giảng cho người khác nghe, mình chẳng hay biết là biển tài vô ngại. Vì sao chúng ta không có được biển tài? Chúng ta không thường nói. Tại sao chúng ta không có được tự tại? Không thường biểu diễn. Thường hay biểu diễn thì bạn được tự tại, bạn được biển tài. Hoan hỷ nói, nhiệt tâm nói, nói mãi mãi không mệt mỏi. Như vậy mới có thể thành tựu. Chúng ta lại xem tiếp câu sau đây. Câu thứ 9: kiến giả ái lạc chủ giá thận, đắc năng lệnh pháp giới nhất thiết chúng sanh, phá ly giải đại ưu não đẳng chư ác, phổ thanh tịnh giải thoát môn. Chúng ta đọc được pháp môn học tập của Bồ Tát, tự nhiên sinh khởi lòng hướng về vô hạn. Ta hận không thể liền đắc được pháp môn ấy ngay tức thì. Thật khó được. Từ trong đức hiệu, chúng ta thích hay không? Kiến giả ái lạc. Phàm người hệ thấy bạn đều thích bạn. Đều mến bạn. Người này duyên quá tốt rồi. Trong Phật Pháp nói là pháp duyên thù thắng khôn sánh. Làm sao bạn được bao nhiêu người tôn kính yêu quý vậy? Chúng ta được nhìn thấy kỹ phương pháp tu hành của Ngài. Nếu nói theo lời bây giờ là nhìn thấy môn mà Ngài học. Ngài năng lệnh pháp giới nhất thiết chúng sanh, chữ quan trọng nhất trong đó, đó là pháp giới. Chúng ta ở mọi nơi đã không được sự yêu mến của tất cả quảng đại quần chúng. Tâm lượng quá nhỏ. Không thể kết thành một khối với tất cả chúng sanh pháp giới. Một chút là ở chỗ này. Khi nào chúng ta có thể đem tâm hành của mình kết thành một khối với tất cả chúng sanh pháp giới, thì tự nhiên bạn sẽ giống hệt chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai bất luận đến nơi nào, chẳng ai không hoan nghênh, chẳng ai không yêu quý. Chư Phật Bồ Tát hiện đứng trước chúng ta thôi, chúng ta cũng hoan hỷ vô cùng, cũng vô cùng tôn kính. Tự nhiên tâm hành yêu quý, ào ào sanh ra. Vì sao? Vì tâm Ngài, tâm ta có tác dụng cộng hưởng, có tác dụng cảm ứng. Hiện tại chúng ta khởi tâm động niệm là vì mình, tự tư tự lợi, cho nên không có tác dụng cảm ứng đạo giao với chúng sanh. Vậy khởi tác dụng gì? Khởi tác dụng đối lập. Tự tư tự lợi của bạn tương hại tự tư tự lợi của tôi. Tôi đối lập với bạn. Tự tư tự lợi của tôi phương ngại tự tư tự lợi của bạn. Bạn đối lập với tôi. Đối lập qua lại lẫn nhau với tất cả chúng sanh pháp giới. Không những đối lập với chúng sanh, Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, nhưng tự nhiên chúng ta cũng sẽ hình thành chướng ngại. Chướng ngại gì? Không chấp nhận. Phật Bồ Tát Từ Bi không có chướng ngại. Chướng ngại ở về phía bản thân chúng ta, gọi là nghiệp chướng. Chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Phật Bồ Tát Từ Bi trí tuệ thần thông đạo lực, các ngài muốn gia trì cho chúng ta nhưng không nổi. Chúng ta có phân biệt, có chấp trước, có vọng tưởng, kháng cự thì không gia trì nổi. Không phải Phật Bồ Tát không từ bi, mà bản thân chính chúng ta có lỗi lầm. Phật Bồ Tát không có phân biệt mà chúng ta có phân biệt. Tâm Phật Bồ Tát bình đẳng, tâm chúng ta bất bình đẳng. Phật Bồ Tát chân thành một khối, chúng ta là giả dối một cục. Phiền phước đi ra từ chỗ này, không thể không biết. Cho nên chữ then chốt trong câu này, đó là pháp giới. Khi nào chúng ta thật sự giống hệt chư Phật Bồ Tát, tâm bao thái hư, lượng chu sa giới, trên cảm ứng giới chư Phật Như Lai, dưới cộng hưởng giới tất cả chúng sanh, thì tự nhiên bạn có được chiến giả ái lạc. Cho nên trong đại khoa này, thuật ngữ nhà Phật gọi là khoa. Trong khoa này hiện tại nói là trong một bài mục này, là nói bố thí, là nói cúng dường, là nói vì tất cả chúng sanh phục vụ, vì tất cả chúng sanh pháp giới. Hạng mục phục vụ là gì? Xả ly giải đại ưu não đẳng chư ác. Hay nói cách khác, đoạn tất cả điều ác. Phổ thanh tịnh là tu tất cả điều thiện. Các vị nghĩ xem ý nghĩa kinh văn này có phải thế không? Chúng ta đoạn tất cả điều ác, tu tất cả điều thiện, lấy đó cúng dường tất cả chúng sanh pháp giới. Các bạn nghĩ xem, người nào không thích thiện nhân? Người nào không thích thân cận thiện nhân? Chính là đạo lý như thế. Đoạn ác thì đoạn từ chỗ nào? Phật ở đây không dạy chúng ta đoạn từ thập ác. Mà dạy chúng ta đoạn từ giải đại. Đó là dạy Bồ Tát. Thiện căn duy nhất của Bồ Tát là tinh tấn. Cho nên đó là dạy Bồ Tát. Vì sao bạn đoạn ác không nổi? Vì bạn giải đãi. Chúng ta đem sơ học ra nói, chứ đừng nói Bồ Tát. Phật dạy cho chúng ta thập thiện, thập thiện nghiệp. Chúng ta chẳng thể tu thập thiện nghiệp thì thập ác nghiệp của chúng ta đoạn không nổi. Nguyên nhân là gì? Giải đãi. Bạn nghĩ đúng hay không? Khóa học này bạn không học, chăm chỉ nỗ lực, bạn vẫn là đang giải đãi. Giải là lười mỏi, đãi là biến nhát. Cho nên bạn học không giỏi. Bạn cũng biết hiếu dưỡng cha mẹ là thiện, là tốt, nhưng bạn không làm được. Bạn cũng biết tôn kính sư trưởng là việc tốt, là nết lạnh, nhưng bạn cũng không làm được. Bệnh căn của bạn ở đâu? Giải đãi. Trong kinh nói là giải đãi. Tôi bình thường khuyên nhủ các đồng tu, tôi không dùng hai chữ này, tôi dùng chữ không hiểu học. Người nghe dễ hiểu hơn. Phàm là người thành công, nhân tố thứ nhất của thành công là hiếu học. Người hiếu học thật sự, không ai không thành tựu. Không hiếu học chính là người giải đãi, họ sẽ không thành tựu. Cho nên bản thân chúng ta phải nghiêm túc phản tỉnh, phải kiểm điểm. Ta có bệnh này không? Chắc chắn là có. Đừng cho rằng mình không có. Nếu bản thân bạn không có thì bạn sớm thành Phật, thành Bồ Tát. Mức thấp nhất bạn cũng chứng đắc viên giáo sơ trụ pháp thân Bồ Tát. Bạn còn ở mười pháp giới, bạn còn ở lục đạo, thì nói thật chắc chắn là có giải đãi. Chỉ là mức độ giải đãi có khác biệt. Bạn cần tự biết căn bệnh của mình, bạn mới có thể sửa lỗi làm lành. Mình có bệnh mà mình không biết thì bạn sẽ không có ý nghĩ mong chữa chạy. Bệnh mỗi ngày một xấu đi, cuối cùng vô phương cứu chữa. Nhà Phật nói giác ngộ, nói khai ngộ. Khai ngộ mức thấp nhất của giác ngộ, phương tiện thấp nhất chính là biết căn bệnh của mình. Biết mình có căn bệnh thập ác. Sau khi học Phật, biết mình có căn bệnh sân tham. Phật dạy chúng ta bố thí, dùng bố thí để độ sân tham. Biết mình có căn bệnh ác nghiệp thì trì giới độ ác nghiệp. Biết mình có căn bệnh sân khỏe thì nhẫn nhục độ sân khỏe. Biết mình có căn bệnh giải đãi thì tinh tấn độ giải đãi. Biết tâm địa mình tán loạn thì thiền định độ tán loạn. Biết mình ngu si thì bát nhã độ ngu si. Phật dạy chúng ta pháp môn lục độ này là pháp cơ bản trong hành môn của Bồ Tát. Tại sao chúng ta một điều cũng không làm được? Chúng ta không biết mình có sáu căn bệnh này. Cho nên mặc dù tu nhưng tu không hiệu quả. Có rất nhiều người hoan hỷ bố thí, làm công đức nơi nơi. Họ có độ qua sang tham không? Không có. Tâm sang tham, hạnh sang tham vẫn có như cũ. Đó chính là chưa giác ngộ. Nếu giác ngộ thật sự thì mục đích họ tu bố thí cúng dường là ở đâu? Là phải đoạn phiền não sân tham của mình. Khi nào ý nghĩ sân tham không có thì bố thí độ mới viên mãn. Nó là đối trị căn bệnh này. Căn bệnh này không có thì viên mãn. Trì giới là độ ác nghiệp. Đến ngày nào mình đã làm được thuần thiện thuần tịnh thì một ác niệm cũng không có, là trì giới ba la mật viên mãn. Viên mãn là cảnh giới như vậy, là ý nghĩa này. Ta còn có một phần giải đãi thì tinh tấn ba la mật không viên mãn. Trong kinh Phật nói quả thật là thấu triệt. Quả thật là nói viên mãn. Đáng tiếc chúng ta bình thường đọc tụng, nghe giảng vẫn là tâm ý thô tháo. Đúc kết lại vẫn là giải đại không hiếu học. Cho nên từng chữ từng câu trong Phật Pháp lợi ích công đức thù thắng, chúng ta một phần cũng không đạt được. Chúng ta đang học Phật, chư Phật Bồ Tát trông thấy lắc đầu thở dài. Thiên địa quỷ thần trông thấy thì đứng đó chê cười. Cười bảo bạn: người học Phật gì thế? Chúng ta biết sao? Lời tôi nói với các vị đều là sự thật. Chuyện không phải giọng ngữ. Chúng ta muốn đoạn ác thì đoạn từ đâu? Bồ Tát ở đây dạy hay lắm. Đoạn từ lười biếng, lười nhác. Thanh Lương Đại Sư ở trong đó cũng chú giải hay lắm. Giải ư tu tập, ưu não thị sanh. Ưu não là đại biểu phiền não vô lượng vô biên. Ưu não của bạn, phiền não của bạn sanh khởi. Nguyên nhân sanh khởi là gì? Là vì bạn học tập lười biếng. Bạn không hiếu học. Bạn không học chăm chỉ. Cho nên bạn có lo lắng, bạn có phiền não. Ngược lại, nếu cần sách chư căn, chủng ác thanh tịnh, đó là câu của Thanh Lương Đại Sư chú giải cho chúng ta. Cần là hiếu học. Sách là gì? Sách là sách lệ chính mình. Sách lệ các căn thì các điều ác được thanh tịnh. Các căn chính là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, còn thêm ý căn. Nhãn căn tu hành trong sắc tướng. Cách tu ra sao? Hợp những sắc tướng trong ý nghĩ của mình, chẳng khởi tham luyến. Phàm phu chúng ta thông thường nhìn thấy sắc tướng xứng tâm như ý thì khởi tham ái. Lưu luyến không xả ly được, đó là sai lầm. Đó là căn bản sanh tử. Nhất định phải giác ngộ. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, thuận cảnh không khởi tham ái, nghịch cảnh không thích và chán ghét. Chúng ta tiếp xúc thì căm ghét, chán ghét nó. Thế là sai. Đó cũng là gốc của lục đạo sanh tử. Bạn khởi tâm động niệm thì vọng tưởng phân biệt chấp trước khởi lên, nó gây nên lục đạo luân hồi. Cho nên lúc này bạn phải giác ngộ, không khởi oán hận. Ở trong cảnh giới thuận nghịch, trong duyên thiện ác, mãi mãi giữ gìn thanh tịnh bình đẳng. Đó gọi là tinh tấn. Phải tu hành như vậy mới được. Nhĩ căn đối với thanh trần, cái thích nghe thì dừng lại nghe thêm mấy câu, nghe nhiều một chút là bạn sai rồi. Tiếng reo không thích nghe thì vội bỏ đi là bạn cũng sai. Vì sao? Vì bạn bị chuyển bởi cảnh giới bên ngoài. Phàm là bị chuyển bởi ngoại cảnh thì bạn là lục đạo phàm phu, không ra khỏi lục đạo. Đến khi nào tiếng thích nghe cũng được, tiếng không thích nghe cũng được, đều có thể như như bất động, không bị nó quấy nhiễu, là bạn thành công. Mũi đối với hương, với mùi thơm mùi thúi. Lưỡi đối với vị. Mỗi ngày bạn ăn, nếm vị. bạn phải có cảnh giác cao độ. Vị này rất hợp ý mình thì ăn nhiều một chút, không hợp với ý mình thì không ăn, cử tuyệt. Bạn bị cảnh giới chuyển, thiệt căn của bạn bị cảnh giới bên ngoài chuyển. Đó gọi là gốc sanh tử. Khi nào bạn ăn thứ gì cũng không bị chuyển bởi năm vị, thì bạn siêu diệt lục đạo luân hồi. Tu hành là ngay trong đời sống thường nhật, trong đời sống từng tí từng tí, đều là Bồ Tát học xứ. Chúng ta hiểu được sao? Kinh Lăng Nghiêm nói hay lắm: nhược năng chuyển cảnh tác động Như Lai. Sáu căn chúng ta có thể chuyển cảnh giới sáu trần thì sẽ giống Như Lai. Như Lai bao gồm Pháp Thân Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát chính là Như Lai. Là chân Phật, không phải giả Phật. Nếu bị chuyển bởi cảnh giới bên ngoài, trong lòng mình phải hiểu ta là lục đạo phàm phu, ta không thể ra khỏi lục đạo, không có đủ điều kiện ra khỏi lục đạo. Tóm lại mà nói là không hiếu học. Đức Phật miệng đắng lòng thương dạy chúng ta, ta không nghe, không thể chấp nhận, không thể y giáo phụng hành. Nhất định phải y giáo phụng hành mới là đệ tử chân thật, học trò đích thực của Phật. Không thể y giáo phụng hành là học trò giả tạo. Đó gọi là lừa thầy dối mình. Ngoài thì dân nhưng trong lòng làm trái. Ngoài mặt biểu hiện với thầy là tôn sư trọng đạo, sau khi rời khỏi lão sư thì trở mặt, thì hoàn toàn là chuyện không phải. Quỷ thần đều không xem ra gì, giả chứ không phải thật. Chúng ta phải hỏi, giả thì có cần dạy không? Kinh còn phải giảng cho họ nữa hay không? Phải giảng. Đó là từ bi, bố thí từ bi, cúng dường từ bi. Hy vọng giảng cho bạn mấy mươi năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, đời đời kiếp kiếp giảng cho bạn rồi, sẽ có ngày bạn quay đầu. Phật Bồ Tát độ chúng sanh không phải một đời. Ân đức của Phật Bồ Tát không gì có thể so sánh. Ân cha mẹ không thể sánh. Ân cha mẹ là một đời, ân Phật Bồ Tát là đời đời kiếp kiếp. Chúng ta đọa địa ngục, đọa ngã quỷ, Phật Bồ Tát cũng theo đến địa ngục, theo vào ngã quỷ. Trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Sao rồi chúng ta mới nhìn rõ Phật Bồ Tát không phụ chúng ta, chúng ta phụ lòng Phật Bồ Tát. Phụ lòng Phật Bồ Tát mà còn trách móc Phật Bồ Tát, nghiệp chúng ta gây nặng rồi. Thiện tri thức không phụ chúng ta, chúng ta phụ lòng thiện tri thức. Thượng báo tứ trọng ân, nói đâu dễ dàng. Làm sao mới có thể báo ân lão sư, báo ân thiện tri thức, báo ân Phật, y giáo phụng hành, xả ly giải đãi là chân báo ân. Nếu còn giải đãi lười biếng thì một đời này không cứu nổi. Đó là thật. Cho nên bản thân chúng ta phải thường xuyên phản tỉnh, thường xuyên răng báo mình. Ác cần phải đoạn ác, ác cần phải tu thiện, ác cần phải vĩnh ly giải đãi, ác cần phải chân tinh tấn, chúng ta mới xứng đáng với kiến giả ái lạc chủ giá thần. Xin xem bài cuối cùng. Ly cửu quang minh chủ giá thần, đắc quán sát nhất thiết chúng sanh thiện căn, tùy ứng thuyết pháp, lệnh chúng hội hoan hỷ mạng túc giải thoát môn. Trong chú giải, Thanh Lương Đại Sư nói hay lắm. Tùy căn dị thuyết, toại cầu cố hỷ. Vị Bồ Tát này hiển thị vì chúng ta chính là ứng cơ thuyết pháp mà bình thường chúng ta nói. Căn cơ như thế nào, đối với họ nói pháp môn như thế nào, khí cơ khí lý, người nghe kinh, người học pháp, thọ mới được thọ dụng. Thọ được thọ dụng, tự nhiên hoan hỷ mãn túc, mãn nguyện của họ, đức hiệu của Bồ Tát là ly cấu quang minh. Nếu không nhập cảnh giới này, thì bạn không làm được tùy cơ thuyết pháp. Điều câu kinh văn này đã nói chính là điều trong kinh Lăng Nghiêm đã nói. Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Không phải điều mà người bình thường có thể làm được. Phổ Hiền Bồ Tát đã nói rằng, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Lời nói khác nhau nhưng ý nghĩa cảnh giới hoàn toàn giống nhau, là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Ly cấu, cấu là đại biểu phiền não, vọng tưởng phân biệt chấp trước đoạn rồi. Quang minh là tự tánh bát nhã trí tuệ hiển tiền. Vậy mới có năng lực ứng cơ thuyết pháp. Chúng ta đối với loại trí tuệ đức năng, phương tiện thiện xảo giáo hóa chúng sanh của Phật Bồ Tát, Lời hiện tại nói là nghệ thuật cao độ, chúng ta vô cùng hâm mộ, cũng muốn một ngày nào đó mình cũng biết. Bồ Tát ở đây bảo chúng ta, loại trí tuệ này phần lớn có thể sanh từ ly cấu quang minh. Chính là phương pháp mà phần trước vị Bồ Tát Kiến Giả Ái Lạc dạy chúng ta. Đoạn nhất thiết ác, tu nhất thiết hiện. Đoạn ác phải chặt đứt ác căn đi. Căn chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chặt đứt căn đi, thì tự tánh bát nhã quang minh bèn hiện tiện. Đức tướng vốn đủ trong tự tánh hiện tiện, đức năng tướng hảo, cho nên tất cả chúng sanh nhìn thấy thì sanh lòng hoan hỷ. Bạn mới có thể quán sát thiện căn của tất cả chúng sanh. Họ có thiện căn như thế nào, bạn nói cho họ Phật pháp thế ấy. Thượng căn nói thượng pháp, hạ căn nói hạ pháp. Ở chỗ này tôi lại phải nhắc nhở các vị đồng học, giảng kinh với ba căn thượng trung hạ, kinh là một bộ như nhau. Một chữ cũng không sai sót. Với thượng căn có cách giảng của thượng căn, với trung căn có cách giảng của trung căn, với hạ căn có cách giảng của hạ căn, khác nhau. Kinh văn là như nhau, nhưng cách giảng khác nhau. Tại sao? Vì ở trong đó có nói cạn và nói sâu. Cạn sâu khác nhau, có nói rộng và nói lược, rộng lược khác nhau. Kinh không hề thay đổi thành hai thứ. Chúng ta nhìn xem, từ xưa đến nay chú giải Kinh Kim Cang là nhiều nhất. Chú giải của hơn 500 nhà, mỗi một chú giải đều khác nhau. Nếu là như nhau thì không thể truyền lại rồi. Hay nói cách khác, một bộ Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật hơn 500 cách giảng. Tại sao giảng như vậy? Vì thiện căn của chúng sanh khác nhau. Đó là nêu một ví dụ cho bạn hiểu. Căn tánh của chúng sanh vô lượng, vô biên. Rồi sao bạn mới hiểu một bộ kinh có cách giảng vô lượng, vô biên? Một bộ kinh như vậy, một đoạn kinh cũng như vậy, một câu kinh văn cũng như vậy, sống chứ không phải chết. Đâu có pháp cố định có thể giảng, Phật không có pháp cố định có thể giảng. Ngày nay chúng ta dở kinh quyển ra, kinh cũng không có pháp cố định có thể giảng. Nó có một nguyên lý, nguyên tắc bất biến, khiến tất cả chúng sanh được lợi ích hoan hỷ. Nguyên tắc này vĩnh viễn bất biến, bất luận là trung căn hay hạ căn. Trung căn được lợi ích bậc trung, hạ căn được lợi ích bậc hạ, thượng căn được lợi ích bậc thượng. Đó gọi là ứng cư thuyết pháp. Trong đồng học chúng ta có người phát tâm học kinh giáo, người phát tâm học giảng kinh, điều này không thể không biết. Ở đây còn có rất nhiều ý nghĩa, đợi đến bài kệ tụng tiếp theo chúng tôi sẽ bổ sung với các vị. Hôm nay hết thời gian rồi, giảng đến đây thôi.